Tạp đồ, chương 10, bí ẩn, góc truyện audio.com, 15.000 audience A, Trần Mộ do dự nhìn tạp phiến kỳ quái này. Không còn bị ước thúc bởi nguyện vọng chế tạo huyễn tạp cấp 1 từ nhỏ, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ hấp dẫn hắn, cán cân trong lòng dần nghiêng về phía tạp phiến thần bí. Rồi, Trần Mộ quyết định cùng lắm thì làm việc thêm nhiều tháng. Đã hạ quyết tâm, Trần Mộ liền không hề do dự đi ra cửa hàng mua năng lượng tạp cấp 3. Một lần nữa ra phố, tâm tình của Trần Mộ đã khác xa so với lần ra ngoài tắm nắng trước. Khắp nơi trên trời đều là toa xe, đuôi của chúng phun ra khí lưu có thể nghe thấy từ xa. Giá của toa xe rất cao, không phải là những người như Trần Mộ có thể mua nổi. Bộ phận chủ yếu nhất của toa xe là một tạp phiến có thể tạo ra khí lưu tốc độ cao. Khí lưu tốc độ cao trải qua kết cấu đặc thù bên trong toa xe tạo ra lực đẩy cực lớn. Mà những tạp tu có thực lực cao siêu căn bản không cần toa xe, bọn họ có thể điều khiển linh hoạt loại khí lưu tạp phiến để phi hành, tốc độ vừa nhanh hơn lại vừa linh hoạt. Không mua nổi toa xe, không có cách điều khiển khí lưu tạp, Trần Mộ chỉ còn cách bước đi bằng hai chân. Năng lượng tạp cấp 3 phải đến cửa hàng cao cấp mới có thể mua được, dù sao đây không phải là hàng phổ thông. Đây là lần đầu tiên bước vào cửa hàng tạp hóa cao cấp như thế, sàn nhà bóng đến mức có thể phản chiếu hình ảnh của người khác, mùi thơm thấm lòng người thoang thoảng trong cửa hàng. Trong quầy kính, các loại tạp phiến cao cấp được đặt trên mảnh lụa đỏ, bên dưới mỗi tạp phiến đều có bản thuyết minh chi tiết về tạp phiến đó. Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp, mặc đồng phục chỉnh tề, nở nụ cười duyên dáng, dịu dàng động lòng người. Xin chào ngài, xin hỏi ngài cần gì? Nữ nhân viên bán hàng cũng không vì bề ngoài lôi thôi của Trần Mộ mà khinh thường, các nàng được đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp. Các nàng gặp qua chuyện đời rất nhiều, không ít người có bề ngoài không thu hút lại thường tiêu tiền như rác ở chỗ này, không phải tất cả người có tiền đều để ý đến cách ăn mặc, những học giả say mê nghiên cứu, không chú trọng vẻ ngoài càng phổ biến. Năng lượng tạp cấp 3, Trần Mộ không nói thừa, quả nhiên là người có tiền. Nữ nhân viên bán hàng mừng thầm, năng lượng tạp cấp 3 giá 15.000 audience. Vừa đủ chỉ tiêu hôm nay, Trần Mộ làm việc rất dứt khoát, một khi quyết định mua liền không có do dự, trả tiền cũng rất thoải mái. Điều này càng khiến nữ nhân viên bán hàng nhận định thanh niên trước mắt là người có tiền. Tiên sinh còn cần gì khác không? Nơi đây cái gì cũng có, là cửa hàng có đầy đủ các loại tạp phiến nhất trong thành phố. Nếu tạp phiến ngài cần mà chúng ta không có, chúng ta có thể đặt mua giúp ngài, giao cho cao cấp chế tạp sư có hợp tác với chúng ta làm riêng cho ngài. Nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình như lửa, dốc sức quảng cáo. Đủ loại tạp phiến cao cấp đầy màu sắc khiến Trần Mộ hoa mắt, thầm nuốt nước miếng, hắn lắc đầu. Không cần, ở đây không có tạp phiến mà ta cần. Ra khỏi cửa hàng, khí lạnh bên ngoài liền khiến đầu óc Trần Mộ tỉnh táo lại. Đứng ngây một lúc, hắn đột nhiên bật cười, xem ra sức chống cự của mình. Góc truyện audio.com, thật kém, những tạp phiến đó khiến mình hoa mắt. Đem ý nghĩ không thực tế trong đầu vứt sang một bên, nhớ tới tạp phiến thần bí còn ở trong phòng, tim của hắn liền đập mạnh, lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến hắn co chân chạy về. Một đường chạy như điên, Trần mở thở hồng hộc mở cửa phòng, bước vào trong. Những nghi vấn quanh tạp phiến thần bí này vẫn lơ lửng trong lòng Trần Mộ. Nó được ngụy trang y như thật, loại tạp phiến gì mà cần ngụy trang cơ chứ? Mục đích ngụy trang của nó là gì? Mà hai lớp màng ngụy trang cũng là nét bút của đại sư, rốt cuộc nó bắt nguồn từ vị đại sư nào? Những điều này đều khơi dậy lòng tò mò của mỗi người, song kỳ lạ nhất không phải ở chỗ này. Điểm kỳ lạ nhất của tạp phiến này là cấu vân ở mặt ngoài của nó cư nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất chỉ trong một đêm. Trần Mộ chưa từng nghe nói qua có loại tạp phiến nào có thể thay đổi cấu vân. Cấu vân của tạp phiến khi hình thành liền vô cùng bền chắc, sự khế hợp của tài liệu không thể đổi ngược lại. Lực khế hợp kiểu này rất mạnh mẽ, dù là dưới tác động của lực lượng không thể chống cự như thời gian, cũng chỉ khiến nó bong ra từng mảng, nhưng không cách nào thay đổi hình thức sắp đặt của nó. Nếu tạp phiến này thật sự là do con người chế tạo, vậy người đó có kỹ nghệ thật kinh hãi thế tục a. Tất cả những bí ẩn này như vô số con trùng nhỏ, khiến Trần Mộ trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Bây giờ, rốt cuộc đến lúc vạch trần bí ẩn này. Trần Mộ hơi kích động. Cầm tạp phiến thần bí trên bàn, bàn tay vuốt nhẹ bề mặt tạp phiến, ngón tay khéo léo lộn ngược lại, liền cắm tạp phiến vào tạp tào trên độ nghi. Ngay sau đó Trần Mộ nhanh chóng cắm năng lượng tạp cấp 3 vào tạp tào còn lại. Không hề do dự, hắn nhấn nút kích hoạt, bỗng xung quanh tối sầm lại, Trần Mộ như đi đến một không gian khác hoàn toàn xa lạ. Thật là lợi hại huyễn tạp, sự kinh hãi trong lòng Trần Mộ đã không thể dùng lời để miêu tả. Hắn chưa từng nghĩ tới huyễn tạp có thể đạt đến cảnh giới như thế, đây mới thật sự là như thật mà ảo. À, đây chắc chắn là huyễn tạp cao cấp, Chưa từng nghĩ mình có thể gặp huyễn tạp cao cấp như thế, mặc dù biết rõ những gì mình thấy trước mắt đều là giả, nhưng sắc mặt Trần Mộ vẫn biến đổi. Cái tạp phiến này hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa hắn cùng cảnh vật xung quanh. Bốn phía quanh hắn, chỉ có một mảnh tối đen, hắn như một mình trôi nổi trong bóng đêm vô tận. Bước đầu tiên, xin mời hoàn thành 18 động tác bên dưới. Đột nhiên, một tiếng nói già nua vang lên bên tai Trần Mộ. Những lời này như thể dán sát tai hắn mà nói, thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng. Trần Mộ không cầm lòng nổi, quay đầu nhìn ra sau, trừ bỏ hư không màu đen mịt mờ đập vào mắt ra, không có thứ gì khác. Vừa dứt lời, trước mắt Trần Mộ đột nhiên xuất hiện 18 con rối thể hiện 18 động tác khác nhau. Những con rối này không có mặt mũi rõ ràng, nhưng có thân thể hoàn mỹ. Bọn họ không ngừng lặp lại động tác của mình hết lần này đến lần khác. Động tác của 18 con rối cũng không giống nhau, có một. Góc truyện audio.com, số động tác rất quái dị, dằn nỗi sợ hãi trong lòng, Trần Mộ bắt đầu cẩn thận quan sát động tác của những con rối này. Ánh mắt hắn tập trung lên thân một con rối, bên cạnh con rối này đột nhiên xuất hiện một lượng lớn câu chữ. Thì ra đây là bản thuyết minh chi tiết về động tác này cùng với những điểm cần chú ý. Sau khi đọc hết, Trần Mộ liền bắt đầu thử làm theo những động tác của những con rối này. Cách chương.